SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Á Châu ngày nay cùng điểm lại những sự kiện lớn của khu vực trong năm 2018. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã nghe nhà báo Lưu Dân trao đổi về vấn đề cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và những hệ lụy của nó đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong tuần này thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một số sự kiện và diễn tiến khác cũng rất đáng lưu ý trong năm 2018. Và tất nhiên cùng tham gia với chúng ta là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào Lê Thọ và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị thính giả và anh Lưu Dân, châu Á-Thái Bình Dương đang trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, bản thân cái khu vực này cũng chứa đựng những cái xung đột phức tạp chưa được giải quyết, những điểm nóng và mâu thuẫn có nguy cơ sẽ đe dọa đến sự ổn định và hòa bình của khu vực. Điều đó lý giải vì sao mà các nước lớn lại đang tập trung các cái sách lược hướng về khu vực này. Mới đây nhất là bốn quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, gọi tắt là Tứ Cường, đang đẩy mạnh cái hợp tác về đảm bảo an ninh. Thưa nhà báo Lưu Dân, ý nghĩa của cái sự hợp tác này đối với cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương?
Vâng, trước tiên chúng ta phải nói là tại sao châu Á, Thái Bình Dương đang là một cái động lực chính của cái sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Như chúng ta đã biết, cái khu vực này là một cái hải lộ tấp nập nhất và có giá trị nhất trong các cái giao thương trên toàn thế giới. Nơi đây, hàng năm, các cái thương thuyền đi lại trên cái tuyến đường này nó chiếm một cái giá trị đến 5 tỷ Mỹ Kim, tức là 5.000 tỷ đô la. Và do đó nó là một cái đường huyết mạch cho cái sự giao dịch giữa Đông Tây, giữa châu Á với lại cái phần còn lại của thế giới. Và do đó, vì cái tầm quan trọng này là Hoa Kỳ đã xác định cái quyền lợi quốc gia cốt lõi của mình ở trong cái khu vực này và thực hiện cái quyền gọi là quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở trong cái khu vực này. Một cái khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố là 90% cái vùng lãnh hải của biển Hoa Nam, tức là biển Đông theo cách gọi của Việt Nam đó, là thuộc chủ quyền truyền thống của họ. Và cái lập luận này nó không có được nhiều nước chấp nhận và đã bị tòa án trọng tài quốc tế về luật biển, gọi tắt là UNCLOS, đã phủ định qua cái đơn kiện của Philippines. Trở lại cái vấn đề liên minh tứ cường bốn quốc gia Nhật, Mỹ, Úc và Ấn, thì ai cũng nhìn thấy đó là một cái nỗ lực liên kết giữa bốn cái nước quan trọng ở trong vùng. Và bốn cái nước này khi mà phối hợp lại có một cái sức mạnh kinh tế đáng kể, có một cái mạng lưới an ninh và có thể nói là thông tin tình báo khá là tinh nhạy để mà có thể thực hiện được, hay là như là một cái rào cản, như là một cái đối trọng của cái kế hoạch một vành đai và một quãng đường của Trung Quốc. Thì cái sự đối đầu trực tiếp giữa cái liên minh tứ cường và Trung Quốc nó có thể gây ra nhiều cái ưu tư, nhiều cái lo ngại cho cả cái cộng đồng thế giới, bởi vì người ta cũng nghĩ rằng là ở một cái điểm nóng nào đó khi nó bùng nổ thì nó có thể sẽ biến cái cuộc tranh chấp khu vực này có thể trở thành một cái thế chiến thứ ba. Dĩ nhiên cái viễn ảnh của một cái thế chiến thứ ba thì không có ai mong muốn, vì nó sẽ gây ra những cái gọi là thiệt hại một cách khủng khiếp. Nhưng mà chuyện các cái bên có thể kềm chế được với nhau hay không, hay là tự những mình có thể thương thuyết, thỏa thuận hoặc là mặc cả với nhau để biến cái khu vực này trở thành một cái khu vực hòa bình, ổn định hay không, chúng ta cũng nhớ lại chỉ trong năm ngoái, năm 2017, khi mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố cái vùng biển Hoa Đông của họ trở thành cái khu vực cấm bay, tức là cái vùng nhận dạng phòng không đó, thì Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản cũng đã thách thức với cái lời tuyên bố này và họ đã cũng bay lại, bay ngang qua cái vùng trời đó, cũng như là tiếp tục hoạt động trong cái vùng biển đó mà không có bị một cái trở ngại nào hoặc là một cái sự ngăn chặn nào từ phía Trung Quốc. Nhưng mà có thể cái điều đó cũng sẽ lại xảy ra ở trong cái khu vực biển Hoa Nam, tức là biển Đông chắc. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà có thể liên minh tứ cường sẽ phối hợp để có thể ngăn chặn được.
Khi nói về những cái tổ chức hợp tác ở châu Á-Thái Bình Dương thì chúng ta không thể bỏ qua vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN đó. Tuy nhiên, thưa anh Lưu Dân, có vẻ như cái ảnh hưởng của tổ chức này nó khá là yếu do cái liên minh của họ còn lỏng lẻo. Vậy thì có cái cách nào để mà củng cố cái vị trí của tổ chức này như là cái mong muốn của họ lâu nay hay không?
Trước hết chúng ta phải hiểu rằng là cái tổ chức ASEAN, tức là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, tức là gồm 10 quốc gia ở trong vùng, họ hoạt động trên cái nguyên tắc đồng thuận. Có nghĩa là bất cứ cái vấn đề nào được đưa ra cái diễn đàn này đều phải có sự đồng ý của tất cả 10 quốc gia thành viên. Cái điều này thật là khó mà có thể thực hiện được. Tôi có thể đưa ra một vài cái thí dụ, như là trong cách đây 2 năm khi mà Campuchia là chủ tịch luân phiên của cái Hiệp hội ASEAN này đó, thì cái vấn đề Biển Đông nó đã không được đưa vào nghị trình, bởi vì ai cũng thấy là Campuchia khi đó bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Quốc, và do đó họ sẽ, với tư cách là chủ tịch luân phiên của cái Hiệp hội ASEAN năm đó, đã không có đề cập đến vấn đề Biển Đông. Nhưng mà đến khi cái quyền chủ tịch luân phiên đó nó được chuyển sang Singapore chẳng hạn, thì vấn đề Biển Đông lại được đưa vào nghị trình với những cái lời lẽ có tính cách là cứng rắn hơn. Và sang năm, tức là năm 2019, cái chức vụ chủ tịch ASEAN sẽ được chuyển sang Việt Nam, và người ta không khó có thể đoán trước là cái lập trường của Việt Nam với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN sẽ xử sự cái vấn đề này như thế nào. Nhưng mà trở lại cái việc mà ASEAN có một cái cách nào để mà củng cố cái vị trí của mình trong các cái vấn đề của khu vực hay không á, thì dĩ nhiên là có, thưa anh, bởi vì người ta không thể nào loại trừ ASEAN trong các cái vấn đề khu vực được. Nó liên quan đến nhiều cái vấn đề, như là vấn đề chủ quyền biển đảo, như là cái vấn đề ảnh hưởng kinh tế, như là cái vấn đề là hợp tác chung trong các cái vấn đề cứu hộ ngoài biển, công tác nhân đạo, công tác xã hội, vân vân. Nó thật ra là một cái chuyện nó có tính cách đa sự, nghĩa là nhiều cái vấn đề, chứ không chỉ là những cái vấn đề an ninh hoặc là kinh tế mà thôi. Và ASEAN lại là cái cửa ngõ để đi vào Á Châu, và nó chiếm một cái lượng dân số cao. Nếu mà chúng ta kể cả Ấn Độ và Indonesia đó, thì là nó sắp xỉ 1,5 tỷ người. Do đó nó không phải là một cái thị trường nhỏ, nó không phải là một cái lực lượng kém thế so với bất cứ một cái trung tâm quyền lực nào khác ở trên thế giới cả. Và vì vậy ASEAN bắt buộc sẽ đóng một cái vai trò hoặc là được tham vấn, hoặc là có những cái tiếng nói quyết định trong các cái vấn đề của mình ở trong vùng, chứ không phải chịu sự áp đặt của bất cứ một cái nước nào khác từ ở phía ngoài.
Hồi nãy anh có nói đến cái việc là cái triển vọng của việc Việt Nam thành chủ tịch của ASEAN thì có thể đem lại những cái thay đổi gì hay không, thì tôi lại thấy rằng khó có thể kỳ vọng vào một cái thay đổi gì lớn, bởi vì trước đây cũng như là hiện nay thì Việt Nam luôn thực hiện chính sách có vẻ như là đu dây giữa các nước lớn. Hay là như mới đây ông Phạm Sanh Châu là đại sứ mới của nước này ở Ấn Độ có nói rằng là Việt Nam không ủng hộ cái bộ tứ, và cũng như là họ phản đối bất cứ cái sự thành lập một cái liên minh quân sự nào. Thế thì cái thế lựa chọn này của Việt Nam là vì sao, thưa anh?
Việt Nam từ lâu nay vẫn khẳng định một cái chính sách mà họ gọi là cái chính sách 3-0 của mình về cái vấn đề an ninh quốc phòng. Đó là không có cái căn cứ quân sự ngoại quốc nào trên lãnh thổ Việt Nam, không có một cái lực lượng quân sự nào ở trên lãnh thổ Việt Nam, và Việt Nam không tham gia bất cứ một cái liên minh quân sự nào để chống lại một nước khác. Đó là một cái nguyên tắc về an ninh quốc phòng mà từ nhiều năm nay Việt Nam vẫn theo đuổi và áp dụng. Vì cái lời tuyên bố của ông đại sứ Phạm Sanh Châu ở Ấn Độ thì cũng phản ảnh quan điểm này mà thôi, chứ không có là một cái gì mới, bởi vì họ không muốn đưa Việt Nam vào phe những cái nước ủng hộ cái bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật, Ấn chẳng hạn. Và dĩ nhiên người ta cũng không ngạc nhiên, hoặc là không có thể, người ta cũng có thể diễn giải rằng là cái lập trường đó và cái lời phát biểu đó là nhằm để mà trấn an phía Trung Quốc mà thôi. Bởi vì như chúng ta đã nói, cái số phận của Việt Nam là nằm ở bên cạnh một anh chàng láng giềng to xác nhưng mà có thể là xấu bụng. Vì cái nguy cơ đó vẫn là cái nguy cơ muôn đời từ cái lịch sử xa xưa của Việt Nam, chứ không phải bây giờ người ta mới thấy. Và chính một vài cái tướng lãnh quân đội cũng như là trong công an của chế độ Cộng sản Việt Nam cũng đã công khai nói lên cái điều đó, bởi vì họ cho rằng là cái dạ tâm cái tham vọng của Trung Quốc vẫn luôn luôn là muốn chiếm Việt Nam để trở thành một cái châu huyện hoặc là một cái xứ thuộc địa của họ mà thôi. Và nếu mà đứng từ cái quan điểm Trung Quốc chẳng hạn thì đây cũng là một cái chuyện mà có thể là họ rất là mong muốn, có thể là không năm nay thì năm khác, không có thế hệ này thì cũng thế hệ sau, và họ muốn độc chiếm cái mảnh đất hình chữ S này, nhìn ra biển Thái Bình Dương, vì chúng ta đã biết là cái con đường mở rộng của Trung Quốc không còn cách nào khác ở trên lục địa mà chỉ còn là cái con đường ra biển mà thôi. Và cái con đường ra biển quan trọng nhất của Trung Quốc vẫn là về hướng Nam, tức là cái biển Hoa Nam mà chúng ta gọi là biển Đông. Việt Nam không phải là không biết cái điều đó, và họ cũng đang lúng túng trước cái việc mà tìm ra một cái con đường thoát Trung mà không gây mất lòng đối với cái ông anh láng giềng của mình ở phương Bắc. Cụ thể là Việt Nam cũng đã từng ký kết tham gia hiệp ước TPP, và khi mà TPP không còn thì cũng đã chuẩn thuận cái hiệp ước CPTPP mà chúng ta đã có nhiều dịp nói với nhau, và cũng đã ký kết nhiều cái hiệp ước đối tác chiến lược song phương với một số các quốc gia trong vùng, và trong đó kể cả Úc và Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đã có những cái thỏa thuận mua bán lớn với Hoa Kỳ, trong đó có việc mua bán vũ khí nữa. Thì nhìn từ những cái điểm này đó thì chúng ta cũng có thể nói là tuy không thể ra mặt làm mất lòng Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn có những cái chuẩn bị của mình, chứ không phải là an nhiên tự tại một cách thụ động để mà nhìn thấy một cái ngày nào đó thì Việt Nam sẽ trở thành một cái chư hầu của Trung Quốc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là chúng ta nhìn thấy cái thực tế nó khá là bi đát đối với Việt Nam, vì cái ảnh hưởng nặng nề về mặt kiểm soát kinh tế, về cái áp lực chính trị, cũng như là về nhiều cái liên hệ giữa cái hệ thống đảng cũng như là cái hệ thống chính quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc. Và nếu mà một ngày nào đó khi cái mạng lưới gián điệp hoặc là khi cái mạng lưới đảng cũng như là chính quyền Việt Nam hoàn toàn bị khuất phục từ Bắc Triều đó, thì rõ ràng là dù có thể liên kết với lại cái bộ tứ, hoặc là có những cái ký kết hiệp ước đối tác toàn diện chiến lược đối với Hoa Kỳ hoặc là bất cứ nào nước nào khác, thì cũng có thể là khó mà thoát khỏi được cái ảnh hưởng của Trung Quốc, ít ra là trong những cái năm tháng kế tiếp.
Cũng nói về Việt Nam thì vừa rồi có một loạt các cái chiến hạm của các nước đồng minh của Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam. Trong khi đó thì Bắc Kinh lại như là có các cái động thái ngoại giao mang tính thỏa hiệp hơn, như là nêu mục tiêu đạt được thỏa thuận với các nước ASEAN về cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trong vòng 3 năm tới, hay là muốn cùng hợp tác khai thác với các nước Đông Nam Á tại cái vùng Biển Đông. Như vậy thì theo anh, nếu như mà Trung Quốc chấp nhận một cái lập trường mang tính thỏa hiệp hơn với tranh chấp Biển Đông, thì phải chăng Hà Nội cũng sẽ không sẵn sàng xích lại quá gần với Hoa Kỳ?
Vâng, đây là những cái nước có tính cách cân nhắc theo tôi là khá cẩn trọng của phía Việt Nam chẳng hạn. Khi chúng ta nói đến cái sự nhân nhượng hoặc là một cái sự là lùi bước nào đó của Trung Quốc về cái gọi là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để mà có thể hóa giải những cái xung đột có thể bùng nổ bất ngờ đó, thì điều này không có gì là xa lạ đối với cái giới quan sát quốc tế từ lâu nay, thưa anh. Bởi vì cái hiệp ước gọi là Code of Conduct đó, thứ nhất là nó sẽ thiết lập một cái hệ thống ứng xử có tính cách cưỡng hành, tức là các bên đều phải tuân thủ. Nhưng mà cái điều này nó đã được thảo luận hơn 10 năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Và cái việc mà Trung Quốc đưa ra cái thời hạn trong 3 năm tới sẽ hoàn tất cái bộ quy tắc ứng xử này chỉ là một cái biện pháp câu giờ mà thôi, bởi vì họ từng đã đưa ra nhiều cái lời hứa hẹn như vậy trong quá khứ. Vì Trung Quốc không muốn một cái sự can thiệp dứt khoát và tức thời của Hoa Kỳ, một cái nước mà họ coi là không phải là một cái quốc gia Thái Bình Dương có những cái quyền lợi trực tiếp ở trong cái khu vực. Ngược lại thì họ cũng có những cái thái độ khá mềm mại đối với nhiều cái gọi là cái quyết định có tính cách thách thức đối với Bắc Kinh. Thí dụ như là cái việc hàng không mẫu hàm Carl Wilson vào Đà Nẵng hồi tháng 3 năm nay, hoặc là cái việc Đài Loan mua khoảng 300 triệu đô la vũ khí từ Washington, v.v. Thì hai bên đều có những cái thế thủ, và những cái thế thủ đó nó có thể được xoay chuyển, có thể được thay đổi tùy theo cái diễn biến của tình hình mà thôi. Nhưng mà trở lại với cái chuyện Việt Nam có thể bị áp lực như thế nào bởi Trung Quốc, hoặc là có thể ngã về hướng Hoa Kỳ trong cái tình thế nào đó, thì tôi cho rằng đây là một cái bài toán mà các cái nhà lãnh đạo của Việt Nam, nếu mà biết đặt cái quyền lợi của dân tộc, biết tôn trọng cái ý dân, thì rõ ràng họ sẽ phải cân nhắc một cách khá kỹ lưỡng. Chúng ta biết rằng là không thể đầu hôm sớm mai chúng ta sẽ có thể thoát chung được, cũng như là chúng ta cũng có thể biết rằng là Hoa Kỳ không phải hy sinh tất cả những cái tài nguyên và tính mạng của quân đội của họ để có thể cứu giúp Việt Nam trong cái trường hợp nguy khốn. Thì vì vậy đây vẫn là một cái nước cờ, hay là một cái bài toán mà các cái thế hệ, các cái nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ, và ngay cả các cái thế hệ lãnh đạo Việt Nam mai sau, khi có một cái thể chế dân chủ, cũng phải đều đặt lên ưu tiên hàng đầu để giải quyết.
Thưa nhà báo Lưu Dân, trong một cái quyển sách của một nhà nghiên cứu, tức là ông Brandon Taylor thuộc Đại học Quốc gia Úc, thì có nói đến 4 điểm nóng tại Đông Á có thể trở thành cái thùng thuốc súng để kích hoạt chiến tranh thế giới thứ 3, là biển Hoa Đông, biển Đông, bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan. Trong năm vừa rồi thì cái tình hình ở bán đảo Triều Tiên có chuyển biến, còn nhưng mà các cái điểm nóng khác thì không những không hạ nhiệt mà có vẻ còn nóng hơn. Vậy thì theo anh, những cái nguy cơ đó trong cái thời gian tới sẽ như thế nào?
Biển Hoa Đông của Trung Quốc, tức là cái biển mà có những cái vùng tranh chấp về biển đảo với Nhật Bản, hoặc là cái vùng biển mà có những cái tình thế chính trị khá phức tạp như là Nam Bắc Hàn và Đài Loan chẳng hạn, đó là những cái khúc xương khó gặm của Trung Quốc đã từ nhiều thập niên nay, chứ không phải bây giờ nó mới xảy ra. Trung Quốc đã từng đã làm một cái bài toán khi thách thức trực tiếp đối với cái quyền lợi của Nhật Bản hoặc là các nước trong vùng bằng cách thiết lập cái vùng cấm bay, tức là cái vùng nhận dạng phòng không, vào năm 2017. Và cái quyết định này đã bị là bác bỏ bởi Hoa Kỳ và các nước ở trong vùng, khi mà các cái phi cơ của Nhật cũng như là của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bay trên cái vùng này. Nhật vẫn khẳng định là cái đảo Senkaku là thuộc chủ quyền của họ, trong khi đó thì bên phía Trung Quốc gọi cái đảo đó là đảo điếu ngư và cũng cho rằng là họ có chủ quyền trên cái vùng đảo này. Cái việc đó bây giờ nó vẫn còn dằn dai, nhưng mà nó không phải là một cái kho thuốc súng giống như là chúng ta cũng thường mô tả, bởi vì trong thực tế Nhật Bản đang chiếm giữ hòn đảo đó, đang phát triển hòn đảo đó và có cái thành lập những cái cơ sở chính quyền địa phương ở trên cái hòn đảo đó. Cũng như đối với Nam Bắc Hàn chẳng hạn, thì hai nước đang dần dần tiến tới một cái sự hòa dịu, bắt tay nhau qua ít ra là hai lần gặp gỡ giữa Tổng thống Nam Hàn và Chủ tịch Bắc Hàn, với những cái cử chỉ thân thiện, với những cái tiến trình có thể nói là tái thống nhất đất nước qua cái con đường hòa bình. Và người ta nhìn thấy điều đó càng rõ hơn qua cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un ở Singapore, và cũng có thể là họ sẽ lại gặp nhau một lần nữa trong năm tới. Ngoài nổ của các cái quả bom nguyên tử hoặc là những cái phi đạn hạt nhân ở Bắc Hàn dường như là được tháo gỡ dần dần, và do đó cái tình thế đã nguội bớt nhiều rồi so với cái cuộc khẩu chiến hồi đầu năm giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un. Vấn đề Đài Loan, người ta thấy chính phủ của đảng Dân Tiến do bà Thái Anh Văn lãnh đạo ngày càng có vẻ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và trong cái một trong những cái nỗ lực mà của chính phủ của đảng Dân Tiến ở Đài Loan đó là chứng tỏ cái sự độc lập của mình, dù họ không có hề tuyên bố là Đài Loan sẽ trở thành một cái quốc gia độc lập. Con bài Đài Loan hay là con cờ Đài Loan vẫn là một cái con cờ đang nắm ở trong tay của Hoa Kỳ để có thể mặc cả với Trung Quốc khi cái tình thế đòi hỏi. Và do đó người ta cũng không nghĩ rằng là trong tương lai gần Đài Loan sẽ trở thành một cái quốc gia độc lập, mặc dù rằng là Hoa Kỳ trong cái thời gian gần đây đã bán cho Đài Loan khoảng hơn 300 triệu vũ khí để mà có thể tự vệ. Nhưng mà riêng về cái biển Hoa Nam, tức là Biển Đông theo cái cách gọi của Việt Nam của chúng ta đó, là một vùng có ẩn chứa nhiều cái nguy cơ bùng nổ xung đột hơn là cả cái biển Hoa Đông của Trung Quốc. Bởi bởi vì nó liên quan đến ít nhất là 6 cái quốc gia có cái sự tranh chấp chủ quyền ở trong vùng, trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự ảnh hưởng hay là cái sự bành trướng của Trung Quốc, bất chấp những cái luật lệ quốc tế, bất chấp những cái phán quyết của tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc, điều đó cho thấy rằng Trung Quốc không phải là một fair player, Trung Quốc không phải là một cái quốc gia thành viên trong cái cộng đồng thế giới chấp nhận cuộc chơi theo những cái luật lệ đã được quy định sẵn, mà họ chỉ ỷ vào cái sức mạnh, ỷ vào cái sự lấn chiếm hoặc là ức hiếp các cái nước quốc gia trong vùng để thực hiện cái ý đồ của họ và tôi. Và điều này không dễ dàng được chấp nhận bởi cộng đồng quốc tế. Và một khi nếu mà có những cái bùng nổ trong cái cuộc xung đột này thì khó có thể mà kiềm chế được tất cả những cái bên tranh chấp. Một khi trong một cái thời điểm nào đó một bên chỉ cần bấm nút hoặc là có một cái sự đụng chạm nào đó ở trong cái khu vực này, một là nhân danh cái quyền tự do hàng hải quốc tế và tự do hàng hải tự do lưu thông, hai là nhân danh cái chủ quyền quốc gia của họ trong cái vùng biển, ba là nhân danh cái luật pháp vân vân, thì có rất là nhiều yếu tố mà có thể nó sẽ là một cái que diêm châm lên một cái thùng thuốc nổ trong cái vùng biển đông.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều. Và đến đây thì cái thời lượng của chương trình đã hết. Xin chúc quý thính giả và nhà báo Lưu Dân đón một cái mùa Giáng sinh an lành và một mùa xuân mới viên mãn.
Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Á Châu ngày nay kỳ sau.
Vâng, xin chào Lê Phong và xin chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.